tôi cái tâm nghĩ ra hình vào vọng thức. Do nơi đó tâm tứ tướng không có mở được cái chiếu nơi đài là đâu. Cao đài chính là cái nơi quần, mà chính cũng nghĩa là Như Lai, chính cũng nghĩa là Phật tánh, mà cũng có nghĩa là vô vi, cũng có nghĩa là hư vô. Đó, nó cũng từ tới, nhưng mà cuối cùng là trống rỗng, không có tất cả. Vì thế cho nên hồng cái đạo Kỳ Tam là cao đài, là cái chỗ này trên ông gọi là đại đạo cao đài. Cụ thể là như vậy, đại đạo thì cũng như Phật, quy Phật vô nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Nếu muốn tu hoàn Phật đạo là phải tu đại đạo. Cho nên bác giả ma, bác giả ma la mật đa tâm kinh, ma là chữ đại, ha là đạo, mà đạo bản thể của đại, đại là tứ đại đất nước lửa gió. Mà người nào tu luyện chừng nào mà ngộ được cái tứ đại giai không thì mới phá được ngũ uẩn giai không. Tứ đại giai không gì? Thật chương là đất, tinh huyết của ta là nước, hơi thở của ta là gió, cái thần của ta là lửa, chính đó là vậy không, không có tất cả. Mà cái chân không thì không có đất nước lửa gió, rồi tứ đại vậy không. Tịnh lục căn, tịnh là sạch, ngã nghĩ thị thiệt thân ý không thật. Vì thế tinh thần bất giả của Phật đã dạy rõ rệt, vô sắc thân hương vị xuất phát, cũng có nghĩa là cái chân không, vô là không, không có, không có sắc, có nghĩa là hình bóng, sắc tướng. Thân là không có âm thanh, hương là không có mùi thơm, mùi thối, vị là không có, không có cái mùi ngọt đắng cây mùi tất cả, chân hương vị xúc không có cảm xúc, pháp thì không có ý, cảm xúc là không có thân, pháp là không có ý, mới gọi là thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hình thức là như vậy. Thị cố không trung chừng là ta tu luyện, ta tỏ ngộ được cái chân không, thì cái chân không thì không có sắc thân hương vị chúc pháp, mà cái chân không thì không có nhãn nghĩ thị thiệt thân ý, mà cái chân không thì không còn nghĩ biên kiến phải trái hư nên, mà cái chân không thì không có ngũ uẩn dây không, mà cái chân không thì không có một cái lĩnh vực nào là cao đài thiên chúa Phật giáo, không có Phật, không có chúng sanh. Các thiện nghi hiểu chưa này không? Tôi mà không có hiểu nguồn gốc để trở về thì làm sao mà con đường giải thoát. Không hiểu nguồn gốc mà người hướng dẫn mình không hướng dẫn không đúng nguồn gốc, đó là tà ma ngoại đạo bằng ngôn mà thôi. Vì thế cho trong thời kỳ tam này thì đã lan tràn tả đạo bằng ngôn. Tả đạo là dùng bùa ngải để đi giới quẹt người, rồi còn bằng ngôn là dùng âm thanh sắc tướng đó ở bên ngoài thôi. Anh không có đi đến chỗ đích giải thoát đâu, mà đi đến cái chỗ mà ngủ quẩn dây không rồi thì cái quần tức là cái chân không tự quy Phật tu luyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp luôn. Thượng tâm là như vậy. Thì thế ma bắt ngã ba la mật ca thời chiếu kiến ngủ dũng như không, ma ma là mà chữ đại, ha là đạo, thì tích tốt lửa gió nó nằm ở trong cái chữ đạo, đạo là chân không, đó là dũng, còn bản thể đạo là chân không. Do đó người tu phải nương theo đây mà để tu giải thoát. Ma bát nhã ba la mật đa, tâm kinh bát nhã là cái trí huệ, ba la mật đa cũng như con người bay còn ở bên đây, mà cái trí huệ giác ngộ rồi đi qua bên kia là cái bờ giải thoát. Người không có tu học, không có tu luyện, không bao giờ đạt được chân lý đâu. Thành phần nào mà không xuất gia tu luyện, không học hỏi quy luật của tam giáo thì những thành phần giáo chủ này không bao giờ làm đúng chánh truyền của tam giáo, mà những người giáo chủ này không bao giờ sạch lòng trần. Bây giờ những cái chỗ nào mà đông hội tụ ở tổ đông, ở trong chùa, bây giờ bất cứ chỗ nào cũng lộn xộn hết tất cả, mà nhưng mà không ai thấy cái chỗ này sao lộn cộng. Đây Phụ Quyên là nói đây, có làm sao nếu mà thiệt tu, mỗi người tu thì tùng theo quy luật giới hạnh, biết tu tâm sửa tánh, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng tịch tốc chi thời, thì bản thân người đã không lộn xộn với ai tất cả. Mà trong cái chùa đó mọi người đều thải như vậy thì cái chùa đó không động sợ, mới gọi là hội thánh. Bởi sao? Mấy người này đã hoàn toàn được cái ngũ đức thánh tâm rồi, mà ngũ đức thánh tâm rồi thì mỗi người đều như vậy ráo, thì không có ai quấy rầy tất cả, bởi vì mỗi người biết từng theo quy luật giới hạnh và biết tu tâm sửa tánh thì ai biết phận mấy. Thì cái chùa này, dầu cái chùa như thế này mà dở 1,000, 1,000,000 người cũng lúc nào cũng yên hết tất cả, không có động sợ. Bởi vì biết tu tâm sửa tánh thì cũng đâu có còn bản ngã, đâu còn phải trái hư nên, đâu còn nghĩ biên kiến, đó mới gọi là hội thánh. Mà nguyên một cái vùng nào được như thế này hết đó mới gọi là thánh địa. Cô Quyên khai thị các chuyện như thế rõ chưa?
Thầy con rõ.
Thế rõ chưa?
Thầy con rõ.
Ồ, Cô Quyên này đi các nơi nhiều các nơi, chỗ nào cũng nói thánh địa, chỗ nào cũng hội thánh, chỗ địa thì cái chỗ nào là thiệt thánh địa đấy. Mà đây Phụ Quyên này trước cho các chuyện viên hiểu để mà lãnh hội. cái hiện thực nó là như vậy đó. Mà không có tùng quy luật giới hạnh, bạn tu tâm sở tánh, sao gọi rằng là thánh tâm? Mà con người mà được thánh tâm rồi đó, thì lúc nào ta cũng thể hiện thánh qua cái việc làm của mình là thánh thể. Thật ra bây giờ ta chửi ta mắng không có giận, bởi vẫn còn bản ngã. Không còn đam mê là bởi vì không còn thói chứng sanh. Không còn sắc ích kỷ là không còn thói chứng sanh. Đó là chứng nhân quân tử rồi. Không có còn gây khổ tất cả, đó là có cái lận nhân, chứng nhân quân tử thuần phẩm rồi. Đó là thánh thể. Thánh thiện đem thân này ra giúp ích cho mọi người, nhưng mà không khoe khoang khoác lác, không để người ta hầu hạ lại bái mình, không để cho ta phục vụ mình, sống vì nhân chứ không vì ngã, sống vì mọi người chứ không để mọi người vì mình. Bởi vì có một cái đức nhân, không làm cho ai khổ, không ai làm cho gì mình hết. Song song, lúc nào lấy cũng nhiệt quyết hạ hình mình để làm lợi ích cho mọi người, mà không có kể cả, không có cần người ta đền ơn đáp nghĩa cho mình. Đó mới gọi là thánh thiện. Và vân vân. Đây Phục Nguyên xếp để ý cho các thiện duyên hiểu. Sau này Phục Nguyên ra cái cuốn Kiến Thánh Giới Trừ Vô Minh Hai, Phục Nguyên có nói cái vật này. Vì thế thì người tu mà không có hoàn tất đủ đức con người đi lên thánh tâm thì không bao giờ tu tiên Phật được đâu quý vị ơi. Mà tiên Phật cái mật pháp mà thôi. Mà tiên Phật khác hơn tiên là cái chỗ này. Tiên chỉ mới có mấy lục căn đại định mà thôi, ẩn tu, nhưng còn tiềm thức là tâm quá khứ. Và mọi sự sinh hoạt còn mạc ra thức là cái thức thứ bảy, còn phải, còn trái, còn hư, còn nên, còn tốt, còn xấu, còn sợ khổ thân là còn nhị biên kiếm đó. Lắng thực có nghĩa là xa đời đi vô trong núi rừng ở, con mắt không có thấy chướng ngại, lỗ tai không muốn nghe chướng ngại, lỗ mũi không muốn cảm giác chướng ngại, và không biết cái sắc, không muốn cái sắc thân này khổ sở nhập nhằn. Đó là cái thức, đó là cái thức thứ bảy đó. Mà cái thức thứ bảy nó hàm tàng ở trong cái tiềm thức là thức thứ tám. Vì thế làm sao mà phát tục được? Còn Phật đi đến cái chỗ đắc a lậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vô thượng đạo chính nhận chính giác, cái cuối cùng quần Phật vị đầu phủ đâu, không có Phật vị mà không có đắc a lậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Cái sao? Bởi vì không có kỹ sắc, cái không mà biến ra có, mà vì cái có mãi. Đến cái nghiệp chứng sanh nguyên tập đời đời tạo không biết bao nhiêu nghiệp chứng. Bây giờ hồi tâm tu lần là quy trở lại tuyệt đối là cái chân linh nhất thể của mình đầu tiên. Rồi quần trở hơi vô, mà quần hơi vô thì không còn vô thượng đạo, không còn chánh giác, không còn chính đẳng, cũng đó cũng còn trong dạ pháp thế gian. Cũng như sắc thân của ta, nó có hai phần, một phần hữu và một phần vô. Một phần hữu là cái sắc thân. Cái sắc thân nó gồm có thịt xương, tinh huyết, hơi thở và cái thần. Thì cái này nó cũng còn cái có, cũng ở trong cái dạo. Rồi gồm có năm cái có. Năm cái có là con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng. Thì nó cũng có trong cái giả mà thôi. Cái có con mắt để thấy phải thấy giả chưa? Cái có lỗ tai để thấy phải giả chưa? Cái có lỗ mũi để thưởng thức cái mùi hương cũng giả phải chưa? Rồi cái miệng ngon dở cũng phải giả chưa? Rồi cái thân giả đó là gọi là ngũ quẩn. Đó thực Phật là ngũ quẩn, ngũ âm ma đó. Thì nó cũng nằm ở trong cái hữu hình. Vô vi là cái ý tất nhiên là cái thức đó. Thì như vậy nó cũng giả. Thanh tịnh lục căn, thanh là trong, tịnh là sạch, sạch không còn nhã nghĩ tỷ thiệt thân ý. Thì nó không có còn lục thức, không còn lục thức là con phòng, không còn phải trái hư lên tốt xấu nữa. Thì nó đâu có gắn liền lục trần mà còn mê. Ta tu sạch hết lần trần nói cho Phật thì không còn 18 xứ. 18 xứ có nghĩa là 6 căn, 6 trần, 6 thức, gọi là 18 xứ. Mà 18 xứ này nó cũng ở trong cái giả ảo dạng pháp thế gian mà thôi. Chúng tu hoàn Phật vậy là phải cuối cùng nguyện theo pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Đề Bồ Đề mà tu. Tôi cho nó giúp sạch lòng cần rồi, không có quần cái trống không thì không còn pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, cũng không có quần Phật vị nữa. Thì như vậy tôi có cố chấp, tôi có cố chấp mà Phật Thánh Tiên, tôi có cố chấp mà cái danh từ tôn giáo khuyên các thiện nguyện cục nguyên ngày hôm nay khai thị cho các chuyện viên, muốn tôi giải thoát là phải như vậy đó. Mà lời pháp cục nguyên này thuyết hôm nay để chuyển mê khai ngộ cho những thiện hướng tôi giải thoát mà thôi. Chứ vì những thành phần căn cơ thấp kém không bao giờ nghe được thời pháp này, ấy không có thể cho những người căn cơ còn thấp kém nghe những cái pháp này được. Giờ đó nó có cái sự phản ứng chỗ nào? Còn ví dụ như sữa là một chất bổ, nó giúp ích cho người còn khỏe, hoặc là con người không đau bao tử, bị suy nhược uống nó bảo hồi sức lại. Còn ngược lại những thành phần mà bị đau bao tử, uống sữa vô bảo bao tử luôn. Thì biết cũng như thời pháp của quyên này thuyết hồi nãy giờ, thì nó có lợi ích hàng căn cơ hướng về con đường đại thừa, đi lên nhất thừa tu giải thoát. Còn ngược lại căn cơ còn thấp kém, còn trụ vào hình thức thể phái tôn giáo, còn bảo thủ thầy tổ của mình, thì không bao giờ nó nghe điều này đâu, mà trở nên nó quán. Rồi đó là ý uống sữa mà bị ba bao tử là bị hành nữa đó. Các thiện viên có nghe đó chứ?
Dạ, thầy có hiểu.
Một quyên này phương các thiện hướng tu hành phải hiểu. Ngày tu đi thành sao rõ đạo, đạo vô không tạo cái gì, cho nên mới gọi thị chi. Không còn bất thiện mới tình đời, nên tham thiện chi đời chân lý đến quẹt trừ quỷ mang lòng. Không còn lý trần, không còn mê mũi trăng vòng lông. Tư dược tồn linh thể, mà tư sao thật thể thiết vàng. Quán tâm phục lại ma, rửa mùi tục lụy đó là hoàng nguyên. Thánh đầu đà tham thiền chính trọng, năm ép diệp tần mang lòng. Trừ thiên nghiệp chiến xích trầm, không còn tạp nhiễm trong dòng chúng sanh. Các thiền gì có nghe không? Có hiền?
Bà thầy chúng con nghe rõ.
Nghiệp chúng sanh hành mãi mãi, do minh chúng ngại điều tu, mê hồng làm ám bạch màu. Nào công phu không muốn trường, thêm đẹp móc bòn vật chất, giúp cho thầy nuôi tật chúng sanh. Vọng mong tại nó hành, làm sao thấy đạo rành cho lên thì tam đại từ khai đạo. Chúc căn lành tốt nốt, để về Phật bổn hành trì. Trì nghiệp lưu ly tình trường, đó mới gọi tình thương khai đạo. Căn quỳ tam cải tạo chân hồn, biển phục ngân không còn ám mội đóng tồn chúng sanh. Nay phục nguyên lời lành thiết vàng, giúp thiện căn tuồng hãng hay chưa. Rõ rồi phải hạnh đại thừa, đi lên khẩu thiết vô thừa cho nhân. Các thiện căn có nghe rõ cho các thiện căn?
Thật thầy chúng con nghe rất rõ.
Các thiện viên phải nên hiểu điều này, hãy tự ý thức mà tỉnh ngộ, dục giả ráng mà lo bươn tu đi. Cái sắc thân của mình nó vô thường, không hứa hẹn, cái vô thường đến không có biết thời gian. Đức Phật Thích Ca hành đạo hồi xưa kêu ba người đệ tử vô ngoại, kêu một người thứ nhất: này ông kia, ông biết cái giờ chết ông lúc nào không? Ông ấy mới trả lời rằng: bạch Thế Tôn, tới giờ chết khoảng chừng 30 ngày, cái đời 2-3 ngày là chết rồi. Đức Phật Thích Ca đuổi ông nó ra liền. Ông cứ chưa ngậu được đạo của ta. Rồi Đức Phật Thích Ca kêu một ông xa xa khác vô. Này ông, ông biết cái giờ chết ông lúc nào không? Ông nó trả lời, bạch Đức Thế Tôn, ăn mâm cơm chưa xong rồi đạo chết rồi. Đức Phật Thích Ca đuổi ra. Ông chắc chưa hiểu đạo giải thoát của ta. Thế cuối cùng kêu một ông thứ ba vô. Này ông biết cái giờ chết ông đến lúc nào không? Ông này không có phản ứng trả lời liền. Nhưng mà trong lúc đó ông tỏ lộ cái trạng thái ra trên gương mặt, tỏ ý hết sức là bàng hoàng, thiếu não buồn thảm, không có phản ứng theo lời hỏi của Đức Thế Ca. Lúc đó Đức Phật Thế Ca biết ông này là hậu tỉnh, để cho ông bàng hoàng một chút. Rồi Đức Phật Thế Ca hỏi, tại sao ta hỏi ông mà ông không trả lời? Ông có cái gì mà buồn thảm như vậy? Con kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn kêu gọi con thấy đau khổ. Đau khổ chưa? Rồi Đức Thế Ca hỏi đau khổ chỗ nào? Bởi vì con theo Đức Thế Tôn để tu học, mà con sẽ thấy rằng ngày nay con tôi cũng chưa có bao nhiêu, mà cái chết đến cho con, hơi thở vô chưa kịp ra đã chết rồi. Con sợ con tu không kịp. Khi Đức Thế Tôn hỏi con, cho nên con khổ não là cái chỗ đó. Con sợ con tu không kịp, hơi thở vô chưa kịp ra đã chết rồi. Có nghĩa là trúng gió rồi là chết bất đắc kỳ tử. Làm sao mà con tu chưa kịp? Đức Phật Thế Ca, ông hiểu được đạo của ta rồi. Ông đừng nói nữa, ông về kiếm chỗ ẩn tu đi. Ông sẽ về thôi. Mà tại sao Đức Phật Thế Ca lại hỏi như thế đó? Bác chuyện hướng hiểu không? Để vẹn lập những người giác ngộ cao. Mà người giác ngộ cao rồi thì ta sợ cái chết kề bên không hứa hẹn được, mà sợ tu không kịp nữa. Thì những người này lúc nào người ta cũng chín chắn tinh tấn phấn đấu dũng mãnh để mà tu, không để mất thời gian vô nghĩa, không bỏ uổng những cái thời gian mà không tu, không có dùng những cái thời gian mà giải đải lưu lỏng rầy đây mai đó, tạo thêm nghiệp chướng. Đức Phật Thích Ca nhận ông này là một đệ tử chính chắn. Một viên này nhắc lại những cái điển tích này cho các thiện duyên muốn giải thoát là cũng phải, ai cũng phải như vậy. Còn những thành phần chưa có tỉnh thức cao độ, vô minh nghiệp chướng còn dày, đã không biết bao nhiêu phung phí thời gian, nhiều khi học chân lý mà học không đem vào để làm phương tiện tu để cứu rỗi linh hồn mình, ngược lại học để đi ra mà nói thôi, thì chính nó tạo thêm cái màn vô minh dày, những chướng còn nặng mà ma quỷ nó sẽ mượn những thành phần này để làm phá hư đạo chân lý chính trực đó. Mà trong thời kỳ này những cái thứ này là rất nhiều, có thể học mà không tu, học để ra thấu diễn vọng tưởng để làm thầy tổ giáo chủ, thì thời này không biết bao nhiêu thầy tổ giáo chủ thứ này, cho nên mới gọi rằng thời mạt pháp. Và hàng chính giác chính nhẫn, căn cơ cao, khi giác ngộ rồi, nghe được chân lý dạy rồi, thì ra tạ tổ không vô tu mà thôi, mà phải hạnh đầu đà. Đầu đà có nghĩa là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng tích tắc chi thời, có nghĩa là tích tắc chi thời giờ phút nào cũng tu, hết quan tâm tu. Mà tứ thời công phu hành pháp xong rồi, hành pháp gì? Thì hành pháp để tịnh tâm, phá ngũ uẩn dây không, đó là hành pháp tâm, do tâm pháp. Và hành thể pháp là luyện mạng, luyện cho sắc thân này nó hồi phục, càng kiện sức khỏe trở lại, thông kinh mạch, nó tạo trở lại sinh lực, tinh lực, khí lực, nó giúp cho thần được sản xuất mà phá vô minh. Mà hạnh độ đà thì phải tịnh tâm chi thời, quan tinh khí thần. Quan tinh khí thần là nào? Nếu không có đi xa bà thì gom cái thần trở lại, bởi vì con mắt không có trụ thấy những hình bóng bên ngoài, đó là luyện địa thần. Luyện tinh, không có nghe những âm thanh bên ngoài, đó là thâu tinh trở lại trần, trở lại thần. Luyện khí, cái miệng không có nói, gọi là tiện học, để cái khí nó quần trở lại, nó giúp cho thần. Cái khổ khuyết chân tiền, luyện tinh quá khí thì thân bất động, luyện khí quá thần thì tâm trí tịnh, luyện thần quần ngư thì ý phải cho đại định. Sao gọi là luyện tinh quá khí thì thân bất động? Thân bất động có nghĩa là hạnh đầu đà, con mắt không có trụ vào những hình bóng bên ngoài trong sọc. Lỗ tai không có trụ vào tiếng âm thanh dịu chói bên ngoài. Cái mũi không có trụ vào những hình thức bên ngoài, chặt mùi thơm thối. Cái miệng không trụ vào ngon dở. Cái thân không trụ vào xuất khẩu, đó gọi là luyện kinh hóa khí, thì thân bất động là như vậy. Khi ngồi đó không có hóa lao lực, không còn ái nhiễm, nói chung là thân bất động. Mà được như vậy thì luyện khí hóa thần thì tâm trí tỉnh. Mà muốn thần nó phục hồi lại chân hồn của mình thì cái tâm mình trí tỉnh có nghĩa là sạch, sạch tâm, không còn một gợn lòng trần. Thì được như vậy thì nó mới hóa thần. Rồi luyện thần hoàn hư, cái thần của mình nè, làm sao mà cho không có trụ vào những hình thức có giả ảo của thế gian nữa, không còn tam tâm tứ tướng nữa, thì nó mới chống được gọi là thiền quần hư. Mà quên trở lại quần vô, vô là không còn cái gì nữa, thì tất cả phải nói đó, mình quên trở lại quần hư rồi đó, thì có phải rằng nhất khi người vô không có phát hiện ra?
Dạ thầy, dạ phải.
Dạ thầy, chưa đâu?
Thầy, con thấy.
Dạ anh thấy, anh thấy chưa đó không, anh thấy?
Dạ thấy thầy.
Anh thấy, có thấy chưa?
Dạ thầy, thấy thầy dạ.
Đó là cái hành đầu đà đó. Mà ban đêm là âm, mà mình không hạnh đậu đà ngồi thiền thì làm sao mà nó quần ở chân dưới mình. Đó vì thế cho các thiện nhân cứ xem lại cái quyển Tam Giáo Đầu Nguyên đó, đức khi thầy tổ dạy cái hành ngồi thiền có lợi ích gì, cứ thấy hạnh đậu đà sao. Chứ không phải là ban đêm ngủ ngầu là sai rồi, ban đêm ngồi là hạnh đậu đà để thiền. Thiền làm sao mà nó sạch lòng trần, thiền làm sao mà nó vô tâm, vừa hành pháp vừa thiền. Thế khi có uể oải xả đi ra đi thoải mái chút vô ngầu. Còn ngược lại mà ban đêm mà ngủ ngồi thì hết sức có cái tác hại. Hại chỗ nào? Khi mà ngủ ngồi thì mình ngủ bằng cái ghế đó dựa qua dựa lậu rồi thì nó căng thẳng thần kinh, cái khí hậu thiên đinh quả nó dồn lên nơi quần thì nó nhức đầu, nó nặng đầu, nó ảnh hưởng ra thần kinh cho nên dễ bị tê bại bại sùi lắm. Mà các thiện viên ơi, tu mạng trúng pháp hết sức có hại. Cái có hại sắc thân là làm sao mà mình chính chắn trên tấm đu để phục hồi chứng minh đó. Các thiện viên phải hiểu cuộc đời này, ý thức. Mà nếu anh đầu đà đang đi ngồi nó phục hoàng chân dương rồi thì không bao giờ làm. Ra tu luyện rồi sẽ làm. Mà tôi phục hoàng chân dương, đó mới gọi là tịch đắc chi thờ là như vậy đó. Mà qua cái tịnh luyện tịch đắc chi thờ rồi thì lúc mà không còn tâm quá khứ, không còn tâm hiện tại, không tâm vị lai, không còn tướng tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì lúc đó tịnh vô nhiều quỳnh đinh, tịnh thủ hư vô. Tịnh là gì là sạch? Thủ hư vô là đem về cái chân không, cho nên theo Phật là tâm trung thường trụ. Thì được như vậy thành nước khí mới nghiệp nhất, thì mới phục quần lại anh nhi. Anh nhi là cái chỗ nào? Anh nhi có nghĩa là ta cũng ở trong bụng mẹ ta, cái hơi thở của ta, ta không biết là bởi vì nương theo cái hơi thở tiên thiên của mẹ ta là cũng đúng, cái con ngao, con ngao này thì cũng đúng ta. Thì chính cái đó ta nương cho đó sống, bên mới gọi là tiên thiên. Mạch nhâm mạch đất của ta nó dính liền, cho nên nó tự chuyển trong đó, là chỉ có một khí thôi, chỗ đó là nhất khí. Tâm không có là tâm hư vô, vô chỗ nào? Có con mắt mà không thấy, có lỗ tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi, có miệng mà không nói, không ăn, không niêm, không miếng, có thân mà không biết thân, thì nó hư vô. Các hiện viên có thấy rõ chưa?
Dạ bà thầy ạ.
Có thấy rõ chưa?
Bà thầy con rõ.
À, tôi bây giờ quần trở lại anh Nhi, đó là quần vô đó. Quần là trở lại cái tâm vô tâm đó, chứ không phải là cứ ngồi thiền đi rồi bật rác rồi không còn biết thân. Đó là cái nợ là hồi 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 tôi tu ngày nay kết quả quần vô rồi ma nó gạt đồ đó, cậu quỳ dinh đó, các thiện viên ơi, ma nó gạt đồ đó. Rồi khi xả ra sinh hoạt theo tình đời con cũng còn ở trong lục dục thất tình tham sân khí với con, sao ở đâu quần vô? Hiểu sai hết sức là cái tai hại không thể tưởng tượng được. Người tu phải tu chỉ đúng chân truyền chánh pháp, phải gặp chân sư mà tôi hướng dẫn mình, rồi mình phải tạ tổ công phu tu, từng quy luật giữ giới hạnh, đi đứng nằm ngầu điều tu tâm sửa tánh. Cho nên mới gọi rằng tịch đắc chi thờ là như vậy đó. Rồi tứ thờ hành pháp tịnh luyện xong rồi là cứ tịnh thủ hư vô tại Quỳnh Định. Các thiện viên hiểu không? Thì tự nhiên như thế đó, thì khí thanh của trời đất hiệp với tâm thanh của mình, chứ không có vọng tưởng gì hết tất cả. Cho nên theo phàm tâm sống theo tình trường, cái sắc thân mình nó là cái thuận thuận chứ nào, cái mạch nhâm của mình đó, ở ngay cái huyệt thừa tương đã dưới cái mâu của mình đó, nó đi xuống ở dưới hậu âm, bắt đầu trên đi xuống. Rồi cái mạch đốc của mình ngoài sau lưng từ ở ngay cái huyệt Nhân Trung ở dưới Ba Mũi này, đi ngược trở lên đi xuống cái gì được không? Đó là đi xuôi. Mình tu trở lại thì mình phải nghịch chuyển. Rồi cái di lưu của mình, từ ở dưới mình đi lên trên cái nghiệp Nhân Trung, đó là cái nghịch chuyển. Luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần quần huy quần dơ cũng nhờ nghịch chuyển mới có kết quả. Có cục quần trở lại cái bổn nguyên chân linh của mình. Mà mình không ngục dịch chuyển là không bao giờ được. Tân chuyển thì kim sanh thủy, thì đương nhiên con người sống bằng kim sanh thủy có nghĩa là nó hóa ra tinh, nó quý thủy, đặng tâm nó sanh ra ái dục nhiễm tình mới có con. Là đó là phàm thai. Còn bây giờ mình tu mình phải chuyển trở lại nấu bồ âm dương, từ cái hậu khiên nó phục hồi thiên thiên, nó lên cái mạng môn của mình là thận là số một. Nó đi nghịch trở lên trên nơi quần của mình, nó qua cái phổi số 4 là 1, dư 4 là 5, nghịch chuyển trên cái nơi quần, nó biến ra càng dương kim. Đó phải nghịch chuyển chứ. Nó cao ra trời lên phục quần anh Nhi là cái chỗ đó. Vì thế thì tam đại đạo cao đài, nó cao đài là cái nơi quần mà chỗ đó, mà cha linh hồn cũng đó, chiên nhãn cũng chỗ đó. Và con người có con mắt, nhờ con mắt mới thấy tất cả vạn hữu. Mà cái nơi quần của mình có con mắt là thiên nhãn, và có thiên nhãn là mình phá được cái màn vô minh không còn luân hồi quả báo đó. Các thiện duyên có rõ chưa?
Thầy con rõ.
Khai thiên hồn lai nhất khi nơi nơi hồn khúc thủy hầu nguyên, nhờ ta chánh niệm tham thiền tâm cân thường tổ giảng duyên tiêu trừ hoa nhất tinh sạch chi quyền quan cốc cách thuộc này trí trí cách vật huệ khai, đó là chân giác Như Lai phục hồn. Các thiện duyên thấy hồn nhập là Phật đạo chưa?
Bạch thầy thủy hỏa khí tế ha, bạch thầy.
À, thủy hỏa khí tế. Nhờ kiên tế âm dương nghiệp nhất, đạo kia rằng phục sạch hồn đơn, không còn sanh tử lệp tôi tục lũy chân thần vào lâu này. Thiện duyên cần khổ cho lắm, hạnh đầu đà tô thấm hồn nguyên, sạch tiêu cảm thở não phiền, không còn chú nghiệp trần duyên buộc ràng. Tu làm sao đạo vàng khai mở là bình định ở tại trung nguyên, nhờ ta đi đứng tu chuyện phá tiêu nghiệp chuyển tham thiện lấy yên. Đạo chính pháp như truyền kỳ mát, giúp cho ngàn người biết thoát tự sanh, mượn thân giả ở tu hành hồi quay tâm bành trừ trú được như vậy. Chỉ yêu tự tại không còn mấy chú ngài luân hồi, thế nên ta phải năng ngồi đầu đà cốt khí thô bồi. Đạo tâm được như vậy mê lầm dứt sạch, giữ dưới răng cốt cách người tu, đó là trạng hạnh công phu không còn ô nhiễm mê mù trần gian. Các thiện duyên có nghe không?
Thầy chúng con nghe rõ.
Này các thiện duyên, phải muốn tầm con đường giải thoát thì phải mượn giả thân, mà mượn giả thân rồi phải trùng theo quy luật giới hạnh mà tu tâm sự tánh. Mà người tu phải chín chắn, hầu đủ những điều kiện này mà nãy giờ cô nghe đã thuyết rồi. Điều kiện thứ nhất là phải lấy cái trí huệ rửa hết cái ốc cũ đi, không còn dính hệ phái tôn giáo, không còn dính với những người thầy tổ hướng dẫn mình sai. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái anh đại nguyện lớn cũng như Phật quân này, có nguyện với cha linh hồn và tâm thái chư Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có nguyện đem thân này tu tập tục rồi thì xuống thế gian này mãi mãi, độ người tu giải thoát hết rồi còn mới giải thoát. Cho phải nói thật, tạo đài sắp đúng như đâu phát nguyện lớn như thế đó chi để mình dứt khoát cái việc thế tục hàng cảnh. Song song mình phải nghiêm trì quy luật giới hạnh tục, phải tuân theo quy luật chân truyền tam giáo. Mà chân truyền tam giáo là không dành riêng cho ai tất cả. Rồi mình khi tu luyện mà phải xuất gia tu. Nếu mình không có cơ duyên xuất gia, ở nhà, ở cư sĩ, bắt giờ ở cư sĩ, ở trong tình và cha mẹ, vợ chồng con cháu. Nhưng mà mình xuất gia cái tâm không còn dính tình cha mẹ, vợ chồng con cháu, cứ ẩn cùng cùng, nhưng mà nó không có tiến bộ bằng xuất gia. Rồi mặt khác, mình phải chết đời sống đạo. Chết đời là không dính sinh hoạt sau đời nữa, không còn dính tình cha mẹ, vợ chồng con cháu, không dính vào phú quý giàu sang vinh hiển, không dính vào vấn đề lợi dụng, không dính vào vấn đề của cải sự nghiệp. Đó là chết đời. Thì chết đời giờ là sống đạo, giờ mình tập trung chỉ tập trung tu mà thôi, là sống đạo. Sanh rồi tâm phàm tử, tâm đạo mới sanh. Tâm phàm tử không còn lòng trần nữa thì cái trí huệ mình phát ra, thì mình tu luyện nó mới chín chắn tinh tấn vậy, dũng mãnh hạnh đồ đà. Thì tịch cấp chi thời có nghĩa là đi đứng nằm ngồi mình chỉ tập trung tu luyện mà thôi. Rồi tứ thời được tâm an chín chắn con đường tu, không còn tâm tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, không còn tử tướng, hạ thực trung ương, vô tâm ấp trống rộng, đó cái cuộc bài gì tôi. Thì tứ thời đó mình công phu xong rồi thì tịnh thủ hư vô để hoàn nguyên nó các thiện duyên ơi. Tịnh thủ hư vô, tịnh là sạch, hư là trống, vô là không. Thì chỉ mình tập trung cái chỗ trong sân đó, cho nên nói theo Phật thì tâm trung thường trụ là như vậy đó. Nói theo Phật, Phật nhập thất tại núi Tu Di, lúc nào cũng tâm trung thường trụ để hiệp với ánh đạo vàng, hết sức là quyền bí nhiệm màu. Vì thế cái Phật Thích Ca mới quần trở lại Phật vậy. Ánh đạo vàng là gì? Chưa có cái trí huệ này là linh quang, có quần điểm linh quang là ánh đạo vàng, phát tất cả màn vô minh, không còn mê lầm giả pháp thế gian đó, không còn cái nghiệp sinh tử quả báo luân hồi. Đó thì cái ánh đạo vàng là như vậy đó. Mà nhập thất tại núi Tu Di, nhập thất là tâm trung thường trụ tại Quỳnh Đình, đó là nhập thất. Mà Quỳnh Đình á thuộc về hành thổ, mà thổ là núi, núi Tu Di là núi Tu Di tại Quỳnh Đình. Mới đạt được ánh đạo vàng, vì thế cái Quỳnh Đình này là màu vàng, trung ương một cái chỗ là màu vàng. Đó, cho nên Phật mới mặc áo vàng là như vậy đó. Vì tôi mà không có học, không hiểu, nói bậy, nói bạ là thêm cái nghiệp khẩu, là cái trò đùi cái người ta nữa, là cái sức tai hại. Mà những thành phần động căn thì theo những thầy tổ tà sư ngoại đạo này. Chứ còn người ta có học, có hiểu là ta biết giả rồi. Tại sao? Thế người mà muốn giải thoát thì phải xuất gia tu luyện à. Mà xuất gia tu luyện được đạo thì không bao giờ ta làm giáo chủ, không bao giờ lập hệ phái, không bao giờ ảnh hưởng tôn giáo, không bao giờ có một hình thức, không bao giờ có một bảng hiệu, mà không bao giờ thấy được hàng chân tu chính giác chính đẳng đâu. Đó, chỉ có nhân duyên lành mới gặp nhau mà thôi, mà được thì đổ, được ta bỏ. Bởi vì ta không sợ mất tín đồ, bởi vì ta đâu có thích thâu đệ tử đâu mà mất tín đồ, mà ta đâu có thích làm thầy tổ giáo chủ đâu mà sợ mất người, sợ mất danh. Bởi vì ta tu luyện thấy vô đường giải thoát rồi, ta hoàn trở lại vui vô với là vô tâm rồi, ấp trống rỗng rồi, thì tùy duyên hóa độ mà thôi. Đó là vì cái tình thương vị đại nguyện mà làm. Các thiện duyên hiểu chưa?
Thầy con hiểu.
Thiện duyên thành tâm tu học, nghe lời lành tải lập phàm phu, chánh đi phá mê mù, không còn tạp nhiễm mờ lúa linh hồn, phá vô minh dập dồn mê khổ, khi giác rồi tự đổ dứt tiêu quan nghiệp tự sanh, không còn nghiệp chướng hành khổ đau. Đó, các thượng giới thấy mình tự cắt quan nghiệp thôi không?
Dạ bạch thầy, dạ con thấy.
Ông thượng giới cũng cắt quan nghiệp cho mình nữa, chứ đừng nói ông Phật, đừng nói thấy chúng sanh. Các thượng giới chưa trừ ác nghiệp tự ta xét thấy, nếu tâm còn sai quấy muội mê, đó là sinh tử lê thê, bởi do quả báo đầu để đến nay, kỳ mà pháp đạo thầy khai mở, chất căn lành thao gợp, không còn nhóm bụi tình tiền, không ai danh lợi quan thiên buộc ràng, nên lấy mượn thác thoảng đổi quán, tình sạch lòng, tư hãng nên chuyện đời, tư phải mau quên, không còn nhớ nó là tên linh hồi, ta phải lắm. Tùy thiền quán để tịnh tịnh tâm cho sáng linh quang, đó là bát nhã từ thoảng, đốt tiêu ám ma mỗi lên thoảng ca mang. Theo Phật pháp nhãn tàng là dây tâm kỳ tâm, sở cậy nhãn thiền đó là chi nghe huệ mật truyền, hồi quan phạm chiếu trồng duyên tiêu trừ. Được như vậy lao lư phủi sạch gắn năm kỳ tích trình tâm, vô minh phá sạch cho nên lần, không còn nghiệp chứa ngâm thầm đớn đau. Người tu mà nếu không có phá vô minh thì con mới làm mãi mãi, mà muốn phá vô minh thì phải tùng quy luật giữ giới hạnh, năng tu trì để xét quần vô. Có được như vậy mới điểm tô chánh giác, mà có chánh giác mới giải thoát mê lầm. Cho nên các chuyện nhân ơi, nếu không phá vô minh thì không bao giờ giải thoát. Mà muốn phá được vô minh thì phải tùng quy luật giữ giới hạnh. Quy luật giới hạnh cũng như sợi dây cương, cái sắc thân của ta cũng như là con ngựa, cái linh hồn của ta cũng như là cái người cưỡi ngựa. Mà người cưỡi ngựa không tuân quy luật giữ giới hạnh cũng như là không có dây cương thì tha hồ cho con ngựa nó chạy toàn bờ rút bụi sụp đổ xuống hào thì nó phải lội gò cản hoặc nó chết, mình cũng chết luôn. Người tu phải tuân quy luật giữ giới hạnh có nghĩa là phải có dây cương để tìm con ngựa đó, tâm duyên mỹ mã đó, thì được như vậy tâm ta mới an, ta mới phá được cái ngũ quỷ, thì tâm ta mới tịnh, tịnh là sạch, mà có sạch có quần hư, hư là quần tới là trống tâm. Còn nếu mà tâm ta sạch, trong khi hành pháp ngồi thiền, không còn tâm, không còn quan tâm quá khứ, quan tâm hiện tại, quan tâm chuyện này, lúc đó ta được hiểu hiểu minh minh, tâm ta nó an bởi vì không còn sống lục dục thất tình, không còn bị ngoại cảnh ngũ dục cám dỗ, thì ngồi thiền hành pháp là tâm nó an. Thì cái nó an là bởi nhờ tịnh tâm sạch tâm an, mà nhờ nó an lúc đó ta mới hiểu hiểu minh minh, thì hiểu hiểu minh minh thì lúc đó thần cái khí của ta nó mới cách, đó là về tinh thần. Còn về thể xác, ta luyện cái thân tâm nó thường lạc trong sạch rồi, lúc đó có ba la mật. Ba la mật là nước miếng của ta nó ngọt ngọt, lúc nào cũng ngọt ngọt, thì nhờ ngọt ngọt này nó giúp cho cái thể xác của chúng ta nó hồi phục trở lại tinh khí thật, nó giải trừ được cái nghiệp tận bệnh, cái nghiệp bệnh tật, thì lúc đó lớp da ta hồng hào, tóc không có đen, lúc nào cũng sung mãn nhờ cái nước ba la mật này. Phật thì kêu tiên thì kêu cam lộ, Phật thì kêu ba la mật, nên lúc nào ta đem về Bình Định để ta nuôi cái sắc thân. Bởi vì kim mật thủy hỏa thổ, thổ là thể hiện cái chân dung, rồi thổ sinh kim, kim thể hiện sanh khí, rồi khí sanh thủy, thủy thể hiện sanh tinh, rồi thủy sanh mạch, mạch thể hiện sinh ra chân hồn. Thì cái chân hồn này nó giúp cho ta cái tánh được sáng suốt, rồi mạch sinh quả nó giúp cho cái tim của ta được khỏe hồi phục, thì lúc ta tập tịnh tâm thì sáng suốt, thì quả sinh thổ trở về Bình Định. Cho nên thiên địa tùng quần châu như cục thủy là chỗ này, do đó người tu vào luyện không biết hết sức là ta hại. Thể hiện Đức Phật Thích Ca có năm dòng hào quang sáng ở trên đầu, xanh đỏ trắng vàng đen, đó ngũ khí triều quân đem lên đó. Cho nên khi nào mà ta tu luyện chưa có đến nước, thì nước miếng còn lạc hay còn nhẫn nhẫn thì đó còn trượt. Cho nên ta gom về ta nút thẳng trở lại tâm điện, nhờ đó mà tự chân sách ta nấu trở lại phục nguyên, nó giúp cho ta anh nhi anh nghĩ là cái chân thần ta chứ đừng hiểu theo mấy người tiên đạo tôi cứ thở rút vô cho đầy cho đầy cho đầy uống nước cho đầy đều là bụng bự là nó là tánh sai rồi, hết sức là sai. Hết sức là sai. Thánh là ta quen trở lại anh nghĩ mà ta đã ngủ quẩn dai không rồi quân thân quân ngã. Quân thân là không còn nghĩ đến cái thân quân ngã, không còn cái ta nữa, không còn thói chúng sanh nữa. Đi ra ngoài bị chửi, bị mắng không giận, không còn ham tiền, tình, danh lợi, còn mấy mũi gì nữa tất cả. Thì anh Nhi cũng có nghĩa là thánh thai cũng ở trong bụng mẹ, có sắc thân hữu thể. Có con mắt mà không thấy, có lỗ tai mà không nghe, có mũi không ngửi, có miệng không nên nếm, có thân không biết cảm giác sức khổ, mà ở trong cái không có tâm rủi. Thì mình tu luyện cũng phải như vậy đó, mới gọi rằng phục quần anh Nhi mà cũng có nghĩa là thánh thai đó. Các thiện nghĩ chưa?
Con
chứ không phải cái thánh thai mà không có bụng bự không phải thánh thai đâu. Cái bụng bự nó thánh thai trong đại rốt cuộc người ta chửi còn giận còn hờn thì đâu phải là anh Nhiến đó. Vậy là các tự nhiên hiểu chưa?
Thầy con hiểu.
Thấy là gì là phúc quân cái tâm trở lại cái chân ngu đó. Tôi phải biết phúc quân nguyên bồn là anh Nhiến hỗn độn còn đâu, tịnh tâm chẳng có trước cầu nào đâu, tức dẫn cầu mũi mây, Phật mới gọi bồ đề là vậy, là chân không mới thấy mật truyền, nằm ngồi đi đứng chốt, còn lai Phật dĩ diệu quyền quệ khai, nên mới gọi các đại tướng là nơi không giữa bụi hồng hoàng lai phục bổn chơ ngân nghiệp cùng cha cả cứu dòng chúng sanh nay phục nguyên rõ đành thiết vàng cho thiện căn tường hãng chánh truyền để rồi phục bổn lai nguyên không còn mê mũi trần miền khổ đau chỉ vì khổ đau lộn nhào sanh tử do ta tự gây ra sống trong lục động hải hà tâm tự biến chuyện đó là tâm ma tâm ma để rồi và quỷ tánh tham sân si bất hạnh chân thường làm sao kỷ cương luân hồi qua báo sai đường cho nguyên trong kỳ tam diệu quyền khai mở đạo cha trời